Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 8 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của thành phố Thái Nguyên tăng trên 14% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhiều tháng qua, các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Hội chữ thập đỏ phường Tân Long đã nấu các suất ăn trưa miễn phí phục vụ lực lượng kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 đặt tại nút giao thông khu vực đường tròn Tân Long. Đây là nguồn động viên cổ vũ lớn góp phần đảm bảo sức khỏe cho lực lượng này.
Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đã xảy ra tình trạng một số đối tượng có hành vi tạo lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Đây là thủ đoạn phạm tội rất đáng lên án và người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng trong tháng 8, tình hình hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 7, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 18.800 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 63,8% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trong tháng 8 đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng 7, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2002, đạt 65,8% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố. Trong tháng 9, thành phố sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, nhất là thương mại điện tử, chuyển đổi số trong nông nghiệp, tập trung phát triển, nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của thành phố, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm, vân vân.
Trong tháng 8, mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi, nắng nóng kéo dài, mưa lớn kèm dông lốc ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, song lãnh đạo thành phố chỉ đạo các ngành chức năng chủ động triển khai các chương trình, hoạt động nhằm khuyến khích nông dân tập trung đầu tư sản xuất, chăm sóc cây trồng, hoàn thành diện tích gieo cấy cây trồng vụ mùa. Đến nay, toàn thành phố đã gieo cấy được trên 3.492 ha lúa, đạt trên 100% kế hoạch. Trồng trên 299 ha ngô, đạt gần 107% kế hoạch. Gieo trồng trên 568 ha rau các loại, đạt trên 111% kế hoạch. Cùng với đó, thành phố đã triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ giá giống vùng sản xuất lúa tập trung, năng suất, chất lượng cao. Chương trình hỗ trợ giá giống ngô biến đổi gen tại các phường xã trên địa bàn thành phố. Cơ cấu giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao TH37, TH35, DQ11, Hương Thơm Kinh Bắc, HDT10, HT1. Đồng thời cung ứng đầy đủ lượng giống, phân bón và tổ chức các lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cho các hộ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến sâu bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã phường. Trong tháng 9, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo đảm kế hoạch thời vụ, thường xuyên giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có các biện pháp khống chế, dập dịch kịp thời.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 32 xã phường, đảm bảo kết nối 4 cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã theo Nghị định số 61 ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Trong tháng 8, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận gần 1.400 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong trên 1.170 hồ sơ, đang giải quyết 226 hồ sơ. Đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng đã có trên 240 hồ sơ hành chính được tiếp nhận giải quyết ở mức độ 3, có 6 hồ sơ mức độ 4 và gần 400 hồ sơ bưu chính công ích.
Thời gian qua, cùng với việc chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương triển khai đầy đủ kịp thời các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện nay, thành phố đã thẩm định và trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên quyết định phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ là trên 197 triệu đồng cho các đối tượng F0, F1 đã hoàn thành cách ly tập trung do đại dịch COVID-19 là 178 người. Trẻ em là F0, F1 đã kết thúc hoàn thành cách ly tập trung là 11 người. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, ủy ban nhân dân các phường xã triển khai các dịch vụ công trực tuyến và xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Tính đến ngày 7 tháng 9, Thái Nguyên đã tiếp nhận 179 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi về quản lý tại địa phương. Trong đó có 8 trường hợp dương tính lại với SARS-CoV-2, có 3 ca tái dương tính lần 2. Đây là những trường hợp được điều trị tại một số bệnh viện ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Thực hiện theo quy định về phòng chống dịch COVID-19, các trường hợp này khi đón về địa phương phải cách ly tập trung 14 ngày tại trung tâm y tế, bệnh viện các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi kết thúc cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, những trường hợp này được bàn giao cho trạm y tế cấp xã để tiếp tục thực hiện tự cách ly tại gia đình trong vòng 7 ngày. Tại các thôn, xóm, tổ dân phố, các tổ tự quản sẽ phối hợp với cán bộ y tế xã và gia đình của người cách ly, giám sát việc chấp hành đúng các quy định cách ly tại nhà nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng.
Nhằm kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 40-2021 QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do, làm các công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có điểm cố định, đánh giày, thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định, bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô hai bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, bến xe, các ga đường sắt, cảng sông, lái xe mô tô hai bánh chở khách, người lao động tự làm trong lĩnh vực xây dựng, thợ xây, phụ xây, thợ cơ khí, thợ mộc, thợ sơn, thợ trang trí nội thất, lắp đặt điện nước, thiết bị phụ trợ, lao động tự làm hoặc làm thuê tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, sông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, quán phục vụ đồ ăn, uống vỉa hè, các sân tập, phòng tập, khu luyện tập thể thao, bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn, bia, golf 3D, gym, yoga, bể bơi. Điều kiện được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: bị mất việc làm do bị cách ly y tế, cách ly xã hội, giãn cách xã hội hoặc phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nguyên tắc hỗ trợ: mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ một lần, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Mức hỗ trợ 1 triệu 500 nghìn đồng một người. Phương thức chi trả một lần cho đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long trong nhiều tháng qua đã bỏ công sức để thực hiện việc nấu các suất ăn trưa miễn phí, phục vụ lực lượng kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 đặt tại nút giao thông khu vực đường tròn Tân Long. Điều này là nguồn động viên cổ vũ lớn, đồng thời góp phần đảm bảo sức khỏe cho lực lượng ngày đêm vất vả thực hiện công tác kiểm soát, ngăn chặn không cho dịch xâm nhập vào thành phố Thái Nguyên. Hơn 3 tháng nay, gia đình bà Lưu Thị Thanh Thủy, tổ 9, phường Tân Long đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, điện, nước để câu lạc bộ thiện nguyện Hội chữ thập đỏ phường Tân Long có địa điểm thực hiện việc nấu cơm trưa, phục vụ cho lực lượng trực chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao Tân Long. Bà Lưu Thị Thanh Thủy, tổ 9, phường Tân Long chia sẻ.
Nhà nó cũng rộng rãi mà chợ thì lại gần ngay đây. Thì là thuận tiện đủ mọi cái công việc. Ví dụ mua bán cái gì là rất là thuận tiện. Sáng sớm là tôi đi xuống chợ, tôi đi mua thực phẩm tươi để phục vụ suất ăn được đảm bảo.
Mỗi ngày các chị trong câu lạc bộ thiện nguyện chuẩn bị từ 25 đến 27 suất ăn trưa cho lực lượng tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 đặt tại nút giao Tân Long. Những suất ăn này được các chị chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo. Không chỉ được đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà mỗi suất ăn còn được các chị tính toán đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như mặt thẩm mỹ. Có thể thấy, trong mỗi suất ăn là tình cảm yêu thương, sự sẻ chia với những vất vả mà lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ, đảm bảo không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Tân Long cho biết, thấy được sự vất vả của các anh các chị ngày đêm trực chốt, nên Hội chữ thập đỏ phường đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn đóng góp kinh phí để ủng hộ. Sau đó, thành viên câu lạc bộ thiện nguyện sẽ lấy nguồn kinh phí này để mua thực phẩm, đứng ra nấu ăn bữa trưa cho lực lượng trực chốt.
Thì mới đầu thì ý tưởng chỉ nấu độ tuần thôi. Thế nhưng mà cứ càng nấu thì là các mạnh thường quân là gần xa biết đến thì là lại ủng hộ chúng tôi nấu. Là cái sức lan tỏa nó được lan rộng ra. Thế là coi như là chúng tôi cứ nấu mãi. Thế bây giờ là cũng được hơn 3 tháng rồi. Thế là nguồn kinh phí thì vẫn còn, chúng tôi vẫn tiếp tục nấu.
Chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao thông đường tràn Tân Long là một trong 3 điểm chốt dẫn từ đường cao tốc vào thành phố. Mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện ra vào cần khai báo và kiểm tra thân nhiệt. Mặc dù làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi thì dưới nắng nóng gay gắt trên dưới 40 độ C, lúc lại mưa dông, nhưng các lực lượng trực chốt vẫn căng mình bám chốt. Việc cung cấp các suất ăn trưa miễn phí tặng lực lượng trực chốt của câu lạc bộ thiện nguyện đã góp phần đảm bảo sức khỏe cho lực lượng trực chốt. Chị Chu Thị Hiền, cán bộ y tế xã Phúc Hà, là một trong những người tham gia chốt trực liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao thông đường tròn Tân Long, cho biết.
Hội chữ thập đỏ của phường Tân Long đã nấu cơm phục vụ anh chị em ở đây, thì là những cái bữa cơm rất là ngon, phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng để chị em và anh em đảm bảo sức khỏe để phòng chống dịch COVID.
Các suất ăn là tình cảm, tấm lòng của câu lạc bộ thiện nguyện Hội chữ thập đỏ phường Tân Long và các tập thể cá nhân dành cho các lực lượng trực chốt. Qua đó góp phần động viên, tiếp sức kịp thời từ hậu phương cho các lực lượng chống dịch. Đây cũng là hành động thể hiện sự chung tay, đồng lòng của nhân dân cùng cấp ủy, chính quyền thành phố phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là cảnh báo về tình trạng tạo lập fanpage kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm để chiếm đoạt tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Quyết Thắng, Đồng Quang, Linh Sơn. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng giữa tháng 8 năm 2021, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, kết bạn nhắn tin qua tài khoản Frank Sylvester. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, đối tượng có tài khoản trên nói muốn gửi quà nên chị Ngọc đã cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại để nhận quà. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2021, chị Ngọc đang làm việc tại cơ quan thì nhận được cuộc gọi điện thoại của một đối tượng nữ giới tự nhận là nhân viên giao hàng. Sau đó đối tượng trên yêu cầu chị Ngọc chuyển số tiền 12 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietinbank mang tên HA Hoàng Tường để nhận hàng. Do tin tưởng nên chị Ngọc đã chuyển tiền đến số tài khoản trên. Sau đó biết mình bị lừa nên ngày 31 tháng 8 năm 2021, chị Ngọc đã đến cơ quan công an trình báo. Cướp giật tài sản, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 2 tháng 9 năm 2021 tại đoạn đường Tân Cương thuộc xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng. Chị Dương Thanh Trà, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Piaggio Jeep đi từ hướng đường Thịnh Đán về nhà thì bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way chưa rõ biển kiểm soát đi cùng chiều vượt lên áp sát phía bên trái xe mô tô của chị Trà. Đối tượng ngồi sau đã giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max mà chị Trà đang cầm trên tay. Sau đó hai đối tượng trên tăng ga bỏ chạy. Đến khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2021, chị Trà đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 17 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 347 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 425 ca với 1.836 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 3 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá 31 triệu đồng, bắt 14 vụ 14 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,645 gram heroin và 17,271 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 182 trường hợp vi phạm, tạm giữ 19 xe mô tô, 163 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp lạng lách điều khiển xe bằng một bánh, 2 trường hợp chở hàng rơi vãi, 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 89 trường hợp vi phạm, thu trên 45 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 317 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 26 trường hợp vi phạm, thu 8.200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội đã xảy ra tình trạng một số đối tượng có hành vi tạo lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây là thủ đoạn phạm tội rất đáng lên án và người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là tạo lập các trang mạng xã hội chủ yếu trên Facebook, sau đó đăng tải các bài viết, tạo dựng những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khăn, hoạn nạn, cần được giúp đỡ, hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được nhà nước cho phép, rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ. Tinh vi hơn, một số đối tượng còn sử dụng các bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để dẫn nguồn trên fanpage Facebook, rồi xen cài số tài khoản ngân hàng, tiếp nhận từ thiện do các đối tượng tự tạo lập quản lý để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ. Các bài viết được các đối tượng đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn người quan tâm, theo dõi, gửi tiền ủng hộ từ 50.000 đồng đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số tiền được các nhà hảo tâm chuyển đến, các đối tượng không bàn giao tiền từ thiện cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân hoặc chỉ chuyển một phần rất nhỏ để làm hình ảnh nhằm tiếp tục kêu gọi từ thiện. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện xử lý các đối tượng quản trị các trang fanpage Facebook hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự như trên. Điển hình như fanpage chia sẻ vì người nghèo hỗ trợ trẻ em, quỹ bảo trợ trẻ em, Phật tại tâm, chia sẻ yêu thương, kết nối yêu thương, Quan Thế Âm Bồ Tát, lực lượng công an đang tăng cường rà soát, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội. Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo trên mạng xã hội. Cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội, yêu cầu công khai minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện, nơi họ điều trị để kiểm chứng thông tin. Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người, giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường, chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 8 ngày 9 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú. Ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.